Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, mùng 8 tháng 12 năm 2020, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 26 đến câu 38. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc nhà David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói, thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần, việc ấy sẽ xảy ra cách nào vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp, Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, người con sinh ra sẽ là Thánh và được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì, đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta long trọng mừng đại lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, một đại lễ mà khi thiết lập định tín về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tuyên bố, rất thánh trinh nữ Maria, ngay từ giây phút đầu thai, nhờ đặc ân của Thiên Chúa Toàn Năng và công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu thế đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội. Chúng ta thấy tì vết nguyên tội được bài đọc thứ nhất trích từ sách Sáng Thế Trường Bà của phụng vụ hôm nay nhắc lại. Nguyên tổ Adam Eva đã không vâng lời Thiên Chúa nên tội đã xâm nhập thế gian. Nhưng Thiên Chúa vẫn không loại bỏ con người qua lời nói với con rắn, ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà. Và với những mặc khải suốt dòng lịch sử của mình, giáo hội đã nhận thức Đức Maria là đấng được Thiên Chúa ban cho đầy ơn phúc, nên được ơn cứu chuộc ngay từ trong lòng mẹ. Nhờ đâu mà mẹ lại được diễn phúc ấy? Thưa rằng, vì mẹ đã để Thiên Chúa tự do hoạt động trong cuộc đời của mẹ, hoặc nói cách khác mẹ đã khiêm nhường và tín thác mọi sự vào Thiên Chúa và quyền năng của Người. Mẹ đã không suy tính, không nghi ngờ và hoàn toàn phó thác. Điều này được thể hiện qua lời chào của sứ thần Gabriel khi loan báo sứ vụ mà mẹ được giao phó. Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bạn. Và khi cất lên lời ca ngợi, linh hồn tôi tung hô Chúa, chắc chắn Đức Maria không nghĩ và cũng chẳng dám nghĩ là mình sẽ được ân huệ lớn lao như vậy. Thế nhưng, với quyền năng và tình yêu, Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều cao trọng cho những ai Người muốn. Và Đức Maria càng xứng đáng biết bao để được đón nhận ân huệ ấy, bởi lẽ, như lời bà Elizabeth chào mừng mẹ sau đó, em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em. Quả thế, thưa quý ông bà và anh chị em, tin và đón nhận Thánh Ý Chúa là yếu tố quan trọng trong đời sống của Đức Maria. Khi chọn mẹ là kiểu mẫu cho đời sống đức tin, chúng ta cũng được mời gọi đặt trọn niềm tin và sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa thực hiện trong chính cuộc đời chúng ta như mẹ. Cuộc sống hôm nay, chúng ta luôn bị vây bùa bởi những thế lực đen tối của sự ác, của ma quỷ, và chúng ta cũng đang phải đối diện với bao thách đố trong đời sống đức tin đến từ chính bản thân mình. Liên đới với Đức Kitô, không gì khác là theo gương mẹ Maria, chúng ta đón nhận Thánh Ý Thiên Chúa trong cuộc đời, như Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc nhở các tín hữu thành Ê-phê-sô trong bài đọc phụng vụ thứ hai hôm nay, rằng Thiên Chúa muốn thấy chúng ta thánh thiện và vô nhiễm trước mặt Ngài. Đón nhận Thánh Ý Chúa là khi chúng ta nhìn nhận mình hèn mọn, cần được Thiên Chúa đoái thường. Đón nhận Thánh Ý Chúa còn là lúc chúng ta biết khiêm nhường để được Thiên Chúa nâng dậy. Chúng ta còn có hy vọng được Chúa xót thương, được Chúa ban của đầy dư khi chúng ta biết dẹp bỏ tính kiêu căng tự mãn của mình. Đức Maria đã ý thức được tất cả những điều đó, để rồi giờ đây mẹ đã được Chúa thưởng ban vinh phúc trên nước trời. Đây cũng chính là niềm hy vọng cho chúng ta, những người dám tin và dám phó thác đời mình cho Thiên Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác vào Thánh Ý Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mẹ. Nhờ đó, mẹ được đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp để mỗi người chúng con cũng biết ngoan ngoãn tin tưởng, cậy trông và phó thác cuộc đời chúng con trong chương trình cứu độ của Chúa. Hầu mai này được cùng mẹ hưởng phúc vinh quang với Đức Giêsu con của mẹ trên nước trời. Amen.
Mẹ đã thưa lời xin vâng để hoàn trọn ý Chúa. Mẹ đã thưa lời xin vâng để con mẹ cứu đời. Mẹ phó trót cuộc đời này trong vòng tay Thiên Chúa. Mọi lo lắng ưu buồn mẹ hằng tin Chúa quan phòng. Mẹ ơi xin dạy con luôn biết sống như mẹ. Mẹ ơi xin dạy con luôn bác ai thì tha. Mẹ ơi xin dạy con đừng nao núng khi gặp gian khó, đừng lo toan hãy luôn trông cậy nơi Chúa. Mẹ lắng nghe và luôn suy niệm từng lời kinh thánh. Mọi phút giây mẹ không xa rời của Chúa trời. Này con đến bên mẹ em xin mẹ thương nâng đỡ để con biết theo mẹ hằng bình an sống tràn hòa. Mẹ ơi xin dạy con luôn biết sống như mẹ. Mẹ ơi xin dạy con đừng nao núng khi gặp gian khó, đừng lo toan hãy luôn trông đợi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kêu gọi các nước cùng chống COVID-19. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi các nước trên thế giới quan tâm hơn đến người nghèo và những người dễ bị tổn thương, đồng thời gia tăng cộng tác để phân phối thích hợp các vaccine chống coronavirus hợp luận lý đạo đức. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video được phổ biến trong khóa họp đặc biệt hôm 3 tháng 12 vừa qua của Liên Hiệp Quốc về những thách đố do đại dịch COVID-19 gây ra cho thế giới. Các vị tổng thống, thủ tướng và các vị lãnh đạo cao nhất của 141 quốc gia cũng được mời đóng góp qua video trong dịp này. Đầu phiên họp, mọi người đã dành một phút thinh lặng để tưởng niệm 1,5 triệu nạn nhân bị thiệt mạng vì coronavirus. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng những thách đố do cuộc khủng hoảng hiện nay cần được đối phó trong tinh thần đồng trách nhiệm và với sự đóng góp của mỗi người. Và khi đối diện với thách đố hoàn vũ này, Liên Hiệp Quốc cần đáp ứng hy vọng mà các dân tộc đặt nơi tổ chức quốc tế này. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, không quốc gia nào có thể giải quyết đại dịch riêng cho mình. Đây là một lãnh vực đòi hỏi phải có tình liên đới hoàn cầu và cần bảo đảm sao cho việc săn sóc sức khỏe thích hợp, cũng như các vaccine phù hợp luân lý đạo đức và được dành cho mọi người với số lượng đầy đủ, để mọi người, cả những dân ở những nước phát triển, cũng được vaccine. Đức Hồng Y Parolin nói thêm rằng, một quan tâm chủ yếu khác trong câu trả lời của thế giới cho đại dịch là cần phải dành ưu tiên nhiều hơn cho người nghèo, các bệnh nhân, người di dân, trẻ em và những người dễ bị tổn thương khác, nhất là vì đại dịch chỉ làm cho các vấn đề xã hội trở nên trầm trọng hơn. Và những người ở ngoài lề đang phải gánh chịu phần lớn hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng liệt kê nhiều vấn đề kinh niên có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn vì đại dịch như nạn đói, lạm dụng, khai thác bóc lột, hôn nhân trẻ em, nạn nghèo và sự cô lập của những người già và người khuyết tật. Các trẻ em và người trẻ phải chịu tình trạng các trường bị đóng cửa. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề trên những người di dân, người xin tị nạn và người tị nạn. Nó đe dọa những con đường định cư an toàn và an ninh sức khỏe của những người đang ở trong các trại quá chật chội và thiếu các phương tiện. Sau cùng, Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh rằng, này là lúc đất thích hợp để cộng đồng quốc tế loại bỏ kiểu mẫu kinh tế chủ yếu hoặc chỉ dựa trên lợi nhuận và quan niệm cho rằng, các công nhân có thể bị khai thác hoặc tùy tiện sử dụng để đạt mục tiêu ấy. Tin Giáo Phận Bình, Thánh lễ truyền chức phó tế tại Giáo Phận Bình. Sáng thứ Năm ngày 3 tháng 12 vừa qua, lễ kính Thánh Francisco Xavier tại nhà thờ chính tòa xã Đoài, được giám mục Giáo Phận Bình An Phòng Nguyễn Hữu Long đã chủ sự thánh lễ truyền chức phó tế cho 32 tín chức, trong đó 31 tín chức thuộc khóa 13 Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier và một tín chức thuộc tu đoàn thừa sai các thánh tông đồ. Đồng tế và hiện diện trong thánh lễ có Đức Giám mục phụ tá giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Viên, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Vinh, quý cha bề trên các hội dòng, đông đảo quý cha trong ngoài giáo phận, quý chủng sinh, nam nữ tu sĩ, quý ông bà cố và ân nhân thân nhân của các tín chức cùng cộng đoàn dân Chúa. Sau khi công bố lời Chúa, nghi thức phong chức bắt đầu với phần giới thiệu và tuyển chọn. Tiếp đến, Đức cha Phêrô đã có huấn từ đến cộng đoàn, cắt riêng đến quý thầy chuẩn bị lãnh nhận chức thánh. Khởi đi từ hình ảnh người tôi tớ, Đức cha Phêrô nhấn mạnh tinh thần của người tôi tớ, tinh thần phục vụ. Tinh thần đó luôn là tinh thần trung tâm của đời sống sứ vụ của hàng giáo sĩ, như trong hành trình trần thế của Đức Giê-xu ngày xưa, người đã trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân phận tôi tớ, thật thành Phật nô lệ. Đức cha Phêrô khẳng định tầm quan trọng của việc loan báo tin mừng theo lệnh truyền của Chúa. Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân dân cha và con và thánh thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều thầy đã truyền cho anh em. Kết thúc bài giảng, Đức cha phụ tá gợi ra cho mỗi người tín hữu cặt tiền các quý thầy sắp lãnh nhận thánh chức phó tế, thực thi ba điều bắt đầu bằng chờ. Thứ nhất, chiêm niệm. Thứ hai, chia sẻ. Thứ ba, chứng tá. Như vậy, mỗi người tín hữu được mời gọi chiêm niệm lời Chúa, chia sẻ lời Chúa và làm chứng tá cho lời Chúa trong suốt hành trình đời sống của mình. Và việc thực thi những điều đó như là bàn đạp, giúp mỗi tín hữu tiến vào nước trời, nước của sự công chính, bình an và hoan lạc trong thánh thần. Kế đó là phần thẩm vấn của Đức Giám mục Giáo phận và lời hứa của tín chức trước Đức Giám mục và cộng đoàn dân Chúa. Phần cuối cùng của nghi thức phong chức là trao sách phúc âm và trao hôn bình an. Từng tân tín chức tiến lên quỳ gối trước Đức Giám mục, ngài trao sách phúc âm như dấu chỉ nhiệm vụ công bố tin mừng của các phó tế trong các cử hành phụng vụ, cũng như nhiệm vụ truyền bá đức tin của giáo hội bằng lời nói và việc làm, với lời căn dặn. Con hãy nhận lấy phúc âm Đức Kitô mà con đã trở thành người rao giảng, và con hãy biết là phải tin điều con đọc, dạy điều con tin, và thi hành điều con dạy. Cuối cùng, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các thân phó tế, như dấu chỉ việc ngài nhận các phó tế vào thừa tác vụ của ngài. Cuối thánh lễ, một tân phó tế đã đại diện các tân phó tế để bày tỏ lời tri ân Thiên Chúa, quý Đức Cha, quý Cha Đồng Tế, quý Cha Giáo Sư, bề trên dòng tu, quý Cha Nghĩa Phụ, cha mẹ, anh em linh tông huyết tộc, cùng cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương chọn gọi, dạy dỗ, nâng đỡ, để ngày hôm nay quý thầy được lãnh nhận thánh chức phó tế. Tin bon Đức Quốc. Hội đồng Giám mục Đức dành ngày 26 tháng 12 cầu nguyện cho các tín hữu Kitô bị áp bức tại Syria và Iraq. Hội đồng Giám mục Đức sẽ dành ngày 26 tháng 12 tới đây lễ thánh Stefano, vị từ đạo đầu tiên của giáo hội, làm ngày cầu nguyện cho các Kitô hữu bị áp bức tại Syria và Iraq. Trong thông cáo đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức ngày 24 tháng 11, Đức cha Ludwig Sick, Tổng Giám mục Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ, tuyên bố rằng tình trạng của các tín hữu Kitô vẫn ở mức đáng lo âu tại Syria cũng như Iraq. Thật vậy, kể cả sau khi nhà nước Hồi giáo ISIS bị đánh bại về mặt quân sự, các tín hữu Kitô tại nước này vẫn còn phải chịu nhiều nguy hiểm và bất hạnh. Kinh hoàng do nhà nước Hồi giáo đã làm cho miền này bị xáo trộn một cách bi thảm và lâu dài. Bạo lực tàn ác của những người Hồi giáo cực đoan đã khiến cho nhiều Kitô hữu phải trốn chạy, và có một thiểu số Kitô hữu tiếp tục ở lại. Giữa những căng thẳng về bộ tộc, tôn giáo và chính trị, Kitô hữu còn phải đương đầu với thách đố lớn là tìm được một chỗ đứng trong một nước Syria bị nội chiến tàn phá, và tại Iraq tiếp tục bị bất an. Đức Tổng Giám mục Ludwig Sick mới đây đã viếng thăm hai nước Syria và Iraq. Ngài có ấn tượng mạnh về lòng can đảm và tinh thần kháng cự của giáo hội địa phương và của các tín hữu. Theo ngài, một điều thuộc về yếu tính của Kitô giáo là không co cụm vào mình, nhưng là giúp mọi người đang gặp khó khăn về vật chất và tinh thần, đồng thời phổ biến hy vọng và tin tưởng. Cả khi đứng trước những hành động tàn ác do những người Hồi giáo cực đoan ấy gây ra, gây chấn thương và đảo lộn nhiều Kitô hữu, giáo hội tại Syria và Iraq vẫn xác tín về tầm quan trọng sự hiện diện của họ tại Trung Đông. Họ ý thức về ơn gọi trợ giúp mỗi người, không phân biệt tôn giáo, phục vụ theo tinh thần bác ái Kitô. Tin Jerusalem, Đức Thượng Phụ Pizzaballa chính thức nhập chức. Hôm 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Pier Battista Pizzaballa chính thức nhập chức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem trong một buổi lễ trọng thể, nhưng số người tham dự bị giới hạn khoảng 50 người vì đại dịch COVID-19. Đức Thượng Phụ Pizzaballa, 55 tuổi, người Ý, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thượng phụ của giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem hồi tháng 9 năm nay, sau 4 năm làm giám quản tông tòa tại đây. Trước đó, Ngài là bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Sau khi được bổ nhiệm và ghé Roma, Ngài đã được Đức Thánh Cha đích thân trao giấy pallium, biểu tượng chức vụ chủ chăn tại giáo hội địa phương và sự hiệp thông với tòa thánh Phêrô. Buổi lễ nhậm chức bắt đầu với cuộc tước Đức Tân Thượng Phụ Pizabala vào đền thờ Thánh Mộ, trước sự hiện diện của nhiều chức sắc đạo đời, kể cả các vị tổng lãnh sự liên hệ tới Thánh Địa và đại diện các giáo hội và tôn giáo khác. Tại buổi lễ, cha Francesco Patton, đường kim bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, đã chào mừng Đức Tân Thượng Phụ Pizabala và Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Zireri, sứ thần tòa thánh tại Israel, đã đọc tông sắc bổ nhiệm, trong đó Đức Thánh Cha khẳng định rằng Đức Tổng Giám Mục Pizabala là người có khả năng và kinh nghiệm, có thể đảm nhận vai trò quan trọng như thượng phụ. Tiếp đến, Đức Cha Jacinto Bulos Macuzo, tổng đại diện, đã trao gậy chủ chăn cho Đức Thượng Phụ và dẫn đến ngài tòa. Trong bài giảng thánh lễ đại trào, Đức Thượng Phụ Pizabala nhắc đến kinh nghiệm và lòng gắn bó của ngài với giáo hội tại Jerusalem từ 30 năm nay, những năm khẩn trương và khó khăn, nhưng cũng đầy kinh nghiệm tuyệt vời. Ngài cho biết đã cảm thấy lo sợ trước sứ mạng mới, vượt quá khả năng của mình. Và Đức Thượng Phụ hy vọng, trong tư cách là chủ chăn của giáo hội mẹ Jerusalem, ngài sẽ giúp mọi người bảo tồn đức tin và cởi mở đối với toàn thế giới. Và Đức Thượng Phụ cũng nói rằng, tại nơi thánh này, tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho tôi sức mạnh, can đảm và lòng kiên trì để hiến mạng sống, yêu mến và hướng dẫn giáo hội tại đây với tình phụ tử và kiên nhẫn. Sau buổi lễ tại đền thờ mộ thánh, Đức Tân Thượng Phụ tiến vào đồng nhà thờ chính tòa của tòa Thượng Phụ để chào thăm các giáo sĩ và đại diện các dòng tu. Theo thống kê mới nhất, trực thuộc tòa Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem có 320.000 tín hữu Công giáo và 71 giáo xứ tại Israel, Palestine, Jordani và đảo Cyprus. Thêm vào đó có các cộng đoàn tín hữu thuộc các ngôn ngữ như Do Thái và các tiếng khác. Tại Thánh Địa có hơn 1.000 nữ tu và 500 nam tu sĩ, và khoảng 40 cơ sở giáo dục Công giáo. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Chương trình tĩnh nguyện mùa vọng của Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn đã có thư mời gửi đến tất cả mọi người để tham dự buổi tĩnh nguyện mùa vọng 2020 với chủ đề Maranatha, xin Chúa ngự đến. Buổi tĩnh nguyện diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận vào lúc 18:30 đến 20:15. Vị chia sẻ trong buổi tĩnh nguyện sẽ là cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Tin Luân Đôn Anh Quốc, một nhóm đại biểu Liên đảng Quốc hội Anh hỗ trợ Kitô hữu tại Thánh Địa. Một nhóm các đại biểu Quốc hội Anh thuộc các đảng khác nhau hỗ trợ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa. Trong thư chào mừng và cảm ơn sáng kiến này được công bố hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng phụ Theophilo Đệ Tam, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, đại diện các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Địa nói rằng: sự hỗ trợ của quý vị giúp đỡ các tín hữu Kitô phát triển và thịnh vượng trong tương lai. Theo Đức Thượng phụ, mục đích của nhóm các đại biểu Quốc hội Anh là giúp cộng đồng quốc tế thấy rõ những tình trạng khó khăn và những thách đố của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, đồng thời tìm ra những con đường để duy trì và củng cố sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại đây. Đức Thượng phụ Theophilo cũng nhắc lại rằng, trong quá khứ, các cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa đã được sự hỗ trợ của các đại biểu Quốc hội Anh trong vụ chính quyền Israel đòi đánh thuế các tài sản của các giáo hội Kitô, hoặc đưa ra dự luật trật hữu đất đai của các cộng đoàn Kitô. Trong cả hai trường hợp, sự can thiệp của Anh Quốc đã giúp tìm ra những giải pháp công chính và ôn hòa. Trong khóa họp video của Quốc hội Anh, ngoài các đại biểu, cũng có Đức Tổng giám mục Suhay Dawani của Anh giáo ở Jerusalem. chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 6 đến câu 8 và câu 19 đến câu 28. Có người đã được Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng, và đây là chứng của Gioan. Khi những người Do Thái từ Jerusalem sai các vị tư tế và các thầy Lê Vi đến hỏi ông là ai? Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng, tôi không phải là Đấng Kitô. Họ liền hỏi, thế là gì? Ông có phải là Elia chăng? Ông trả lời, tôi không phải là Elia. Hay ông là một đấng tiên tri? Gioan đáp, không phải. Họ liền bảo, vậy ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi? Ông tự xưng là ai? Gioan đáp, tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaiah đã loan báo. Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng, nếu ông không phải là Đức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa? Gioan trả lời, tôi làm phép rửa trong nước, nhưng giữa các ngươi có đấng mà các ngươi không biết. Đấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính đấng ấy đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Việc này xảy ra tại Bethania bên kia sông Giô-đan, nơi Gioan làm phép rửa. Quý vị và các bạn thân mến, trong các Chúa Nhật mùa vọng, ngoài gương mặt nổi bật của Đức Maria, chúng ta còn thấy sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả. Hai chân dung này gắn liền với sự xuất hiện của Đức Kitô. Tuy nhiên, Gioan Tẩy Giả chỉ đóng vai trò phụ thuộc. Ông đến để làm chứng, theo cách diễn tả của sách Tin Mừng, là giới thiệu về Đức Giêsu cho nhân loại. Những người Do Thái được nhắc đến trong đoạn Tin Mừng chính là những người lãnh đạo thù ghét Đức Giêsu, nên sai người đến dò hỏi về thân phận của Gioan Tẩy Giả. Ông trả lời và khẳng định rằng mình không phải là Đấng Mêsia, nhưng là một tiếng kêu trong hoang địa. Điều này gợi lại cho chúng ta Tin Mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng về tiếng kêu trong sa mạc, mời gọi mọi người dọn đường cho Đức Chúa. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng hôm nay được gọi là Chúa Nhật Hồng hay Chúa Nhật Vui. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy vui lên vì Chúa đã gần đến. Đối với chúng ta, có lẽ lời mời gọi hãy vui lên không đáng chú ý lắm, vì chúng ta thực sự đang vui, đang rộn ràng chuẩn bị mừng đại lễ Giáng sinh. Nhưng điều giáo hội mời gọi ở đây là hãy vui trong niềm vui của Chúa. Niềm vui của ơn cứu độ, niềm vui vì được tham dự vào một sứ mạng mới. Bài Tin Mừng hôm nay cho biết, Gioan Tẩy Giả vui mừng khi thấy Đấng Cứu Thế xuất hiện, và ông làm chứng về người. Theo tinh thần của Thánh Phaolô, niềm vui đích thật và niềm vui trong Chúa phải gắn liền với việc canh tân đời sống và cầu nguyện. Từ khoảng giữa năm 2019 đến nay, Cơ quan An ninh Việt Nam đã bắt và xử lý nhiều đại án ma túy, trong đó có những vụ án bắt được cả 500-600 kg ma túy, và lớn nhất là hai vụ bị bắt với tang vật mỗi vụ hơn 1 tấn ma túy. Dĩ nhiên, số ma túy lớn trên đều đang trên đường vận chuyển đi nước ngoài tiêu thụ. Nhưng điều đó cũng cho thấy loại hình tội phạm buôn bán chất gây nghiện chết người đang gia tăng đáng kể. Rồi đây, nạn nhân của những lô hàng đó sẽ như thế nào? Cứ theo dõi các sự kiện nhỏ lẻ xảy ra gần đây thì thấy rõ. Báo chí trong nước cũng đã nhiều lần thuật lại công an đột nhập vào các quán bar, vũ trường, bắt hàng trăm nam thanh nữ tú sử dụng ma túy tổng hợp để có cảm hứng bay lắc. Nhưng thương hơn phải kể đến những vụ ngáo đá, dẫn đến hậu quả con giết cha, giết mẹ, hàng xóm giết nhau. Điều này đang báo động về việc buôn bán, sử dụng trái phép chất gây nghiện trong cộng đồng dân cư. Tại sao có một số người cố tình lao đầu vào những kết cục bi thảm đó? Câu trả lời đơn giản là vì người ta muốn có một niềm vui khác lạ, một cảm giác bất thường, nên tìm đến ma túy để có những cảm giác giả trá và chết chóc ấy. Những gì họ cảm thấy chỉ là ảo giác, nó đến rồi đi, nhưng hậu quả nó để lại thì là thật, và thật khôn lường. Nếu chúng ta bỏ chút thời gian tìm hiểu, sẽ thấy có rất nhiều tác hại nguy hiểm khác từ việc sử dụng chất gây nghiện hay ma túy. Dĩ nhiên có nhiều lý do, nhưng một trong những lý do đơn giản ban đầu là người ta đang thiếu thốn một điều căn bản trong đời sống của con người, đó là ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay, bài tin mừng mời gọi chúng ta sống niềm vui ơn cứu độ. Thực ra, chỉ nguyên việc được sống ở đời này đã có đủ lý do để vui. Cứ ghé vào thăm các bệnh nhân trong bệnh viện, người ta sẽ thấy quý trọng sự sống như thế nào. Vì vậy, đừng nại lý do này, lý do kia để buồn sầu, ca thán hay than van, để rồi dẫn đến việc sử dụng chất ma túy. Trái lại, hãy vui lên, và cuộc sống này có rất nhiều đáng để chúng ta cần phải vui. Đó cũng chính là chủ đề của ngày Chủ nhật hôm nay. Có một số người âm thầm cho rằng, sống đạo hay theo Chúa chẳng có gì vui, chẳng có gì hạnh phúc. Tệ hại hơn, có người còn cho rằng sống đạo là một gánh nặng, là một sự mất mát thua thiệt. Điều đó xảy ra vì người ta không nhận ra rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương con người, hằng mong mỏi muốn con người yêu thương nhau, cùng sống vui, hạnh phúc và hưởng ơn cứu độ của Ngài. Có nhiều người lập luận rằng, cuộc sống của tôi thiếu thốn mọi bề, làm sao tôi có thể vui tươi và hạnh phúc? Thực ra, quan niệm về niềm vui và hạnh phúc thường không rõ ràng. Có người chẳng bao giờ đầy đủ vật chất của cải, nhưng họ lại sống rất vui vẻ và bình an. Trái lại, có những người đầy đủ mọi sự, thừa mứa tất cả, nhưng không hề cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống họ. Họ không vui vì không bằng lòng với chính mình, cũng không hài lòng về người khác, và rồi áp lực cứ thế ngày càng gia tăng, dẫn đến nhiều hậu quả đáng tiếc là tự tử. Tỷ lệ khá cao những người trẻ tự tử tại hai quốc gia gần chúng ta là Hàn Quốc và Nhật Bản là một ví dụ. Vì vậy, điều căn bản nhất đó là chúng ta phải biết cảm nhận và tận hưởng niềm vui trong trái tim, trong lòng. Đó chính là niềm vui đích thật. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, khi người ta đóng kín đời sống nội tâm và lo kiếm tìm tư lợi, người ta không còn nghe được tiếng của Thiên Chúa, không còn được hưởng niềm vui ngọt ngào của tình yêu. Chính trong những hoàn cảnh khó khăn, đau khổ hay chán trường, chúng ta lại dễ dàng có cơ may làm cho nhiều người xung quanh cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, và nhờ đó, niềm vui của chúng ta lại càng sâu lắng và có ý nghĩa hơn. Bài tin mừng hôm nay thuật lại, Gioan đến để làm chứng về ánh sáng. Một đàng, Gioan cố gắng chỉ cho mọi người thấy ánh sáng đó là ai. Đàng khác, Gioan khẳng khái tuyên bố, đấng ấy phải sáng lên, còn tôi phải lu mờ đi. Nhưng Gioan vui về điều đó, cũng như trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Phanxicô đã nói, có những Kitô hữu sống như chỉ có mùa chay mà không có phục sinh. Và Ngài nói tiếp, bởi vì xã hội kỹ thuật có thể gia tăng những dịp cho lạc thú, nhưng khó tạo ra niềm vui đích thật. Vậy, mỗi người chúng ta, hãy để cho Đức Giêsu soi rọi ánh sáng của người vào từng ngõ ngách tăm tối, u buồn và thất vọng của mình. Hãy để Đức Giêsu thắp lên trong trái tim chúng ta ngọn lửa của tình yêu, niềm tin và hy vọng. Và hãy để ánh sáng của người xua tan mọi dấu vết tội lỗi khỏi tâm hồn chúng ta qua bí tích giao hòa. Nhờ đó chúng ta có thể cùng hát lên những bài thánh ca vui mừng trong ngày mừng Chúa đến. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Mùa vọng là một hành trình hoán cải và thay đổi cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 100 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa lạnh, trưa Chủ nhật, mùng 6 tháng 12 vừa qua. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng 5B, thuật lại hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa ở sông Giô-đan, kêu gọi dân chúng hoán cải thống hối. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica presenta la figura e l'opera di Giovanni il Battista. Egli indicò ai suoi contemporanei un itinerario di fede simile a quello che l'Avvento propone a noi, che ci prepariamo a ricevere il Signore nel Natale.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay trình bày con người và hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả. Thánh nhân chỉ cho những người đồng thời một hành trình đức tin, giống như hành trình mà mùa vọng đề nghị với chúng ta, chuẩn bị chúng ta đón nhận Chúa trong lễ Giáng sinh. Đây là một con đường hoán cải. Nhưng hoán cải có nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh, hoán cải trước tiên có nghĩa là đổi hướng đi, và vì thế nó cũng là sự thay đổi lối suy tư. Trong đời sống luân lý và tâm linh, hoán cải có nghĩa là từ bỏ sự ác và quay về với điều thiện, từ bỏ tội lỗi để yêu mến Thiên Chúa. Đó là điều Thánh Gioan đã giảng dạy nơi hoang địa miền Giu-đê-a. Thánh nhân công bố một phép rửa hoán cải để được tha thứ tội lỗi. Lãnh nhận phép rửa là dấu chỉ bên ngoài và hữu hình, nói lên sự hoán cải của những người lắng nghe bài giảng của Thánh nhân và quyết định thống hối. Phép rửa ấy được làm với sự gìn mình trong nước, nhưng nó vô ích nếu không có thái độ sẵn sàng thống hối và thay đổi cuộc sống. Hoán cải bao hàm sự đau lòng vì tội lỗi đã phạm, ước muốn từ bỏ tội lỗi, gạt bỏ tội lỗi ra khỏi cuộc sống của mình. Để loại trừ tội lỗi, cũng cần từ bỏ mọi thứ gắn liền với tội lỗi, như tinh thần thế tục, quá quý trọng tiện nghi thoải mái, lạc thú, giàu sang, sung túc. Tấm gương về sự từ bỏ này, chúng ta cũng thấy trong tin mừng hôm nay, nơi Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài là một con người khổ hạnh, từ bỏ những thừa thãi và tìm kiếm điều thiết yếu. Đó là khía cạnh đầu tiên của hoán cải, từ bỏ tội lỗi và tinh thần trần tục. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khía cạnh thứ hai của hoán cải là tìm kiếm Thiên Chúa và nước của Ngài. Từ bỏ tiện nghi và não trạng trần tục, tự nó không phải là mục đích, nhưng nhắm đạt tới một cái gì cao hơn, nghĩa là nước Thiên Chúa, hiệp thông với Chúa là tình bạn với Thiên Chúa. Nhưng điều này không phải là dễ dàng, vì có bao nhiêu ràng buộc gắn liền chúng ta với tội lỗi, thiếu bền chí, nản lòng, gian ác, những môi trường độc hại, những gương xấu. Nhiều khi động lực thúc đẩy chúng ta hướng về Chúa mà chúng ta cảm thấy quá yếu ớt và dường như Thiên Chúa hầu như im lặng. Chúng ta thấy Chúa có vẻ xa vời và không thực tế với những lời hứa an ủi của Ngài, như hình ảnh một người mục tử ân cần săn sóc được nói đến trong bài đọc ngôn sứ Isaiah. Lúc ấy, chúng ta bị cám dỗ mà nói rằng không thể thực hiện sự hoán cải, và trái lại, hoán cải rời bỏ trần thế, trở về cùng Thiên Chúa, có nguy cơ ở lại trên cát lún trong cuộc sống tầm thường. Bao nhiêu lần chúng ta đã cảm thấy nản chí như thế? Rồi Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, ta có thể làm gì trong những trường hợp như thế? Trước tiên cần nhớ rằng, hoán cải là một ơn thánh cần phải hết lòng cầu xin Thiên Chúa. Chúng ta hoán cải đích thực theo mức độ chúng ta cởi mở đối với vẻ đẹp, sự tốt lành và dịu dàng của Thiên Chúa. Khi ấy, chúng ta sẽ từ bỏ những gì là giả dối và phù du để tìm kiếm điều chân thực, đẹp đẽ và tồn tại mãi mãi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng,
Maria Santissima, che dopo domani celebreremo come l'Immacolata, ci aiuti a staccarci sempre più del peccato e della mondanità, per aprirci a Dio, alla Sua parola e al Suo amore che rigenera e salva.
Ước gì Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, mà ngày 8 tháng 12 này, chúng ta mừng kính như Đức Mẹ Vô Nhiễm, giúp chúng ta luôn từ bỏ tội lỗi và tinh thần thế tục, để cởi mở đối với Thiên Chúa, lời Ngài và tình yêu thương tái sinh và cứu độ. Kế đó, Đức Thánh Cha tuyến kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nuncialis Maria.
Interconcepite Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventre tuo Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventre tuo Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E brevum caro factum est.
Ed abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Utini et ficiamo promissionibus Christi.
Grazie an Tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnazione in cognovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus et fontis regim aeterna Donai Domine.
Et lux perpetua lucet Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
exsoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Fecit caelum et terra.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha chào thăm và ca ngợi họ can đảm đến đọc kinh giữa trời mưa này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cây thông Giáng sinh cao 28 mét đã được đưa từ Cộng hòa Slovenia đến đây, trong khi hang đá máng cỏ đang được thiết kế cạnh đó. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những ngày này, tại bao nhiêu gia đình cũng có sự chuẩn bị cho hai biểu tượng Giáng sinh này, niềm vui cho trẻ em và cả người lớn. Nhưng chúng ta đừng dừng lại ở các dấu hiệu, trái lại, hãy đi tới ý nghĩa của các biểu hiệu đó, tức là Chúa Giêsu, tình yêu thương của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu mặc khải. Chúng ta hãy đi tới lòng nhân từ vô biên mà Chúa đã làm cho chiếu tỏa rạng ngời trên trái đất này. Không có đại dịch, không có cuộc khủng hoảng nào có thể dập tắt ánh sáng ấy. Chúng ta hãy để ánh sáng của Chúa đi vào trong tâm hồn chúng ta. Hãy giơ tay ra cho người đang cần. Và như thế, Chúa sẽ tái sinh trong chúng ta và giữa chúng ta. Sau cùng, theo thói quen, Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật, mùng 6 tháng 12 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy mẹ vô nhiễm duyên trời, đẹp như cánh hoa thời xưa đời, chẳng vương chi thế hay bận nhớ, đẹp như dấu vết muôn bài thơ, hồn con thiên thương nhân mẹ trên, tim dâng trái tim yêu đẹp tình, tìm cho con một ngày yên mến mẹ, tìm cho con được rời xa bên mẹ, để sống hạnh an. Để trong tương danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng hơn được Chúa đôi thương suốt đời chung tin yêu, tin cho con trung thành yêu mến, tin cho con trung thành với Thánh Thần. Để suốt hàng năm tỏa chiếu ánh đăng trong cuộc đời thiên nhân, đời sống trở nên bài hát bên thương cuộc đời sẽ ngát
ngát. Những vẻ đẹp duyên dáng cao quý nguyên tuyền nơi con người được Thiên Chúa gửi trao ở buổi ban sơ dường như bị lu mờ khuất dạng vì nguyên tổ sa ngã bất tuân lời Chúa, khiến tội lỗi lan tràn và sự chết thống trị. Nhưng khi mẹ Maria diễm phúc nhờ ân sủng lớn lao kỳ diệu được sinh ra mà không vướng mắc tội truyền
và được chọn làm mẹ của đấng thánh vô cùng, thì tất cả những gì con người đã đánh mất nay được phục hồi và mang dáng vẻ hoàn toàn mới. Theo dòng thời gian, cuộc đổi thay nhiệm màu tuyệt diệu này vẫn chưa dừng lại, nhưng luôn tiếp diễn và trở thành lời mời gọi đầy hy vọng, hối thúc chúng ta tìm đến bên mẹ, cùng bước đi với mẹ trên cuộc lữ hành trần thế, để tâm hồn ta giữ được những nét rạng ngời của sự thánh thiện và thanh khiết. Trong ý định cứu độ nhiệm màu của Thiên Chúa, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội, vì đã được tràn đầy ân sủng ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đời. Nhờ mẹ, nước trời có thể khởi đầu trên trần gian mà không vương mắc bận nhơ. Ngắm nhìn mẹ Maria với ân phúc vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa ưu ái tặng ban. Nếu chúng ta chỉ dừng lại, chỉ đắm khung ánh nhìn của mình mà xem hồng phúc ấy là một khởi điểm hạnh phúc và trong sạch, là nguồn gốc trong sạch của một con người, thì chúng ta chẳng thể nào chìm vào tầng sâu của tình yêu cao vời, vốn bắt nguồn từ Thiên Chúa đấng thủy chung. Như thế, ơn thánh nơi mẹ đưa tâm hồn ta vươn đến một chân trời mới, nhưng vẫn luôn giữ lại trong ta những nét rất riêng, bởi ơn thánh không mang tính sở hữu, cũng không cất nhắc bất cứ ai một cách huyền nhiệm, vượt ra ngoài bản thân mỗi người. Bởi cốt tủy của ơn thánh sủng là chính Thiên Chúa, là cuộc thông giao giữa Thiên Chúa với những sinh linh thụ tạo, là ánh sáng, là sức sống, là việc con người có lý trí và tự do mở toang đời mình để đi vào lãnh vực vô biên của Thiên Chúa. Những đặc điểm chung của ơn thánh được nêu lên như thế là để chúng ta vượt thoát ra khỏi tâm thức do dự, hoài nghi trước tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại và trước sự thật là chỉ một mình mẹ Maria, dù mang thân phận thụ tạo yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa nên mẹ không có kinh nghiệm về tội lỗi, một kinh nghiệm mà ngay cả các vị thánh lớn cũng không tránh được. Từ đây, lòng trí và trọn vẹn con người của chúng ta chẳng thể nào kìm nén bao nỗi vui mừng, nên phải thốt lên: mẹ đã sinh ra không tội lỗi. Ôi sự cô độc lạ lùng làm sao! Một dòng suối thanh khiết đến độ nó không thể nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó, vì dòng suối thanh khiết ấy được sáng tạo, cốt chỉ để làm vui lòng Chúa Cha mà thôi. Ôi sự cô độc thiêng liêng dường nào! Có đón lấy những nét tinh khôi đã hiện tỏ nơi tâm hồn mẹ, tâm hồn chúng ta mới có thể nên như tấm gương xinh đẹp, không vẩn đục ô nhơ vì bụi trần của tội lỗi. Xuôi theo dòng đời vốn nhiều cám dỗ thách đố, chúng ta chắc hẳn cũng sẽ gặp những điều không thuận lợi, không dễ dàng trong việc giữ tâm hồn tinh trắng và đơn sơ như trẻ thơ. Hãy nhớ lời Chúa dạy, phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Và hãy cầu nguyện xin Đức Mẹ trợ giúp, xin mẹ gìn giữ trái tim chúng ta luôn trong sạch, bởi vì một trái tim trong sạch mới có thể nhìn thấy Chúa Giêsu. Từ ý định muôn đời muôn thuở và toàn năng, Thiên Chúa đã đi bước trước và đã bao bọc mẹ Maria trong một tình yêu giải thoát thế nào, thì Người cũng bao bọc, chở che chúng ta như vậy. Niềm phát tín này đưa dẫn tâm hồn ta thiết tha tiến bước trên con đường hẹp để chiếm giữ những điều thiện hảo cùng với mẹ Maria rất thánh. Lạy mẹ Maria, vì ơn vô nhiễm nguyên tội và thánh thiện của mẹ khi phôi dựng, xin mẹ thanh tẩy thân xác con và thánh hóa linh hồn con. Con yêu mẹ Chúa Trinh Nguyên, mẹ vô nhiễm tội tinh tuyền đầu thai. Con trao lời hứa hôm mai, khít trinh trong sạch nhị nhài ngát hương. Bụi trần xa lánh coi thường, giữ tâm trong sáng nên gương chói ngời. Xứng danh con Đức Chúa Trời, đệ huynh cùng với ngôi lời hiển vinh. Nên đền thờ Chúa Thánh Linh và cùng với mẹ thiên đình hợp hoan.
Xin cho con mỗi ngày thêm mến mẹ, xin cho con được rời xa bên mẹ để sống thanh ân, để sống xưng danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng hơn được Chúa đời thương suốt đời chung. Xin xem từ đêm khói vết buồn, luôn chung trình một bài ca suốt đời. Từ máu của con tình mến thắm son dấu cuộc đời heo hon. Nhận lấy trái tim lòng mến xây luôn chân tình mẹ. Lạy mẹ vô nhiễm linh hồn, đẹp như cánh hoa về giữa đời, chẳng vương chi biết hay bận nhau. Đẹp như câu thơ muôn bài thơ, hồn con đi hướng nhân mẹ xây, tiên đường trái tim.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.